cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta kết thúc một phân đoạn trong thư tín thứ nhất Phaolô viết cho hội thánh Corinto liên hệ đến sự tự do của cơ đốc nhân, từ đoạn 8 đến đoạn 11 câu 1. Giờ đây đến đoạn 11, Phaolô giải bài một vấn đề khác nữa mà người Corinto đã hỏi liên hệ đến việc ăn mặc của phụ nữ trong hội thánh và liên hệ đến tiệc thánh. Có người nói rằng, Đức Chúa Trời có lời hướng dẫn nào liên hệ đến việc phụ nữ ăn mặc hay đến việc chải tóc nữa chăng? Kinh Thánh nói rất rõ là Đức Chúa Trời chú ý đến việc ăn mặc và chải tóc. Đức Chúa Trời nói trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 30 như vậy: tóc trên đầu các ngươi đã đếm hết rồi. Có lẽ những người thợ hớt tóc không tin có điều này. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời biết bao nhiêu sợi tóc trên đầu của từng người. Đức Chúa Trời biết mọi vấn đề liên hệ đến đời sống của chúng ta, đến nỗi những chi tiết nhỏ nhặt, kín dấu của chúng ta cũng đều ở dưới sự quan sát của Đức Chúa Trời. Ngày nay khi chúng ta xem trong báo chí, TV, thấy rất nhiều chỗ quảng cáo và đề cập đến quần áo của quý bà, quý ông, các bạn thanh niên nam nữ. Và trong lời của Đức Chúa Trời cũng có đề cập đến việc ăn mặc. Bây giờ xin mời quý vị cùng nhau tìm hiểu đến việc ăn mặc của phụ nữ. Trong Corinto thứ nhất, đoạn 11, câu 2. Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em. Thưa các bạn, từ điểm này Phaolô có lời khen các tín hữu ở Corinto. Phaolô khen họ vì họ nhớ đến Phaolô trong sự cầu nguyện, trong sự dâng hiến, và họ thực hành những điều mà Phaolô đã dạy. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 11 câu 3. Do vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người. Đàn ông là đầu đàn bà và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Tôi biết là có nhiều người chú ý nhấn mạnh đến phần giữa của câu Kinh Thánh này. Người đàn ông là đầu đàn bà. Nhưng thưa các bạn, khi các bạn đặt những lời này chung lại với nhau, các bạn không bị thiên lệch trong quan điểm của mình. Phaolô đưa ra một số nguyên tắc lớn tại đây. Đây là quyền hành để giữ gìn trật tự, hầu tránh đi sự lộn xộn. Đây là một nguyên tắc quan trọng trong hội thánh cũng như trong gia đình. Mấy năm trước đây có một mục sư gặp nhiều rắc rối trong hội thánh của ông. Tôi hỏi mục sư đó, các khó khăn trong hội thánh này là gì? Ông trả lời, trong hội thánh có rất nhiều người muốn làm người lãnh đạo, nhưng có rất ít người làm việc. Ngày nay, có quá nhiều người muốn học, muốn được huấn luyện trở nên người lãnh đạo, người chỉ huy. Trong khi đó, Phaolô khuyên bảo rằng, nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, chăm sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em vậy. Trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4, câu 10-11. Tôi mong muốn rằng chúng ta nhấn mạnh chỗ mà Kinh Thánh nhấn mạnh. Chúng ta cần có người có một đời sống và hành động giống như cơ đốc nhân. Đó là điều rất cần thiết mà Phaolô đề cập ở đây. Một từ ngữ quan trọng trong câu này là chữ đầu. Đấng Christ là đầu mọi người. Người đàn ông là đầu đàn bà và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Cái đầu là một phần của thân thể và từ nơi đó phát xuất ra sự điều khiển. Câu này không có nói rằng đầu của Cơ Đốc nhân là Đấng Christ, nhưng nói rằng đầu của mọi người là Đấng Christ. Thứ tự đúng và bình thường là Đấng Christ là đầu của mọi người. Nếu Đấng Christ chưa phải là đầu của một người, thì người đó chưa được bình thường. Một số người bị rượu làm chủ, làm đầu. Một số người bị ham muốn tình dục làm chủ. Một số người khác để bản tánh xác thịt làm chủ. Mỗi người nên để Đấng Christ làm chủ đời sống của mình. Lòng một người chưa được yên nghỉ cho đến khi Đấng Christ làm chủ. Và rất nhiều người kinh nghiệm được sự bình an, vui thỏa, phước hạnh khi để Đấng Christ làm chủ đời mình. Và ngày nay tôi nghe nhiều người nói rằng anh ta là một cơ đốc nhân. Nhưng anh ta có để Đấng Christ làm chủ trong đời sống mình không? Đó là điều quan trọng mà Phaolô muốn nói tại đây. Cho nên khi các bạn nhận mình là cơ đốc nhân, tôi mong ước rằng các bạn đặt Đấng Christ làm chủ ở trong đời sống của chính mình. Thưa các bạn, Phaolô nói tiếp, người đàn ông là đầu người đàn bà. Điều này đề cập trong hôn nhân. Tại đó người nữ đáp ứng cho người nam. Đó là một điều bình thường khi người nữ phục tùng người nam trong hôn nhân. Nếu người nữ không nhìn người nam với sự kính trọng, cô ta không nên theo người nam ấy và không nên kết hôn với anh ta. Người nữ thật sự là người đáp ứng lại người nam và cô ta yêu thương. Để đáp ứng lại, người nam phải hết lòng yêu thương vợ và bằng lòng chết thay cho vợ, như lời Kinh Thánh nói trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Tôi có gặp một người nữ thông minh, cứng rắn. Cô ta có tính mình mạnh mẽ, là người nổi bật, nhưng cô ta không hề lập gia đình. Một ngày nọ, có người hỏi cô ta, tại sao cô không lập gia đình? Cô ta trả lời, tôi chưa tìm được một người nam nào làm chủ, làm đầu của đời sống tôi. Vì thế tôi không lập gia đình. Và Phaolô nói tiếp, Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Đây là một sự nguyền nhiệm lớn. Vì Chúa Giêsu đã nói, ta với cha là một, trong sách Giăng đoạn 10 câu 30. Và một lần khác Ngài đã nói, bởi vì cha tôn trọng hơn ta, trong sách Giăng đoạn 14 câu 28. Trong công các cứu rỗi, Chúa Giêsu tự hạ mình xuống ở một địa vị thấp và trở nên thấp hơn thiên sứ nữa. Ngài đi trong con đường thấp hèn. Chúng ta được nhắc nhở ở trong sách Philip đoạn 2 câu 5 câu 7 như sau. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình của tôi tớ và trở nên giống như loài người. Giờ đây, Phaolô áp dụng một nền tảng về sự làm đầu trong hội thánh Corinto. Một người nữ không trùm khăn trên đầu là gái mãi dâm. Hoàn cảnh xã hội của địa phương hay khu vực sống của các bạn có thể khác hơn Corinto, nhưng nền tảng này vẫn có thể áp dụng trong ngày nay. Trong Corinto thứ nhất, đoạn 11, câu 4, Phaolô nói tiếp, phàm người đàn ông cầu nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Các thầy thông giáo trong thời bấy giờ dạy người nam phải trùm đầu. Phaolô nói rằng họ thật sự diễn dịch sai lời của Môi-se và lý do cho sự trùm đầu. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 3, câu 13, Phao-lô nói, chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Điều này đề cập đến kinh nghiệm của Môi-se khi ông xuống núi Sinai, nơi mà ông đã nói chuyện với Đức Chúa Trời. Khi Môi-se mới xuống núi, gương mặt của ông sáng ngời, nhưng sau đó sự sáng này mất dần đi. Vì thế, Môi-se che mặt lại, nên họ không biết rằng sự chói sáng đó đã biến mất đi. Xin các bạn có dịp xem thêm trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 34, câu 33-35. Phao-lô cũng nói với những người nam, họ không nên trùm đầu. Người nam được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời và được ở trong Đấng Christ bởi sự cứu chuộc. Người nam không nên trùm đầu vì biểu tượng cho sự tôn trọng và sự tự do. Người nam cũng không trùm đầu khi cầu nguyện và nói tiên tri. Khi người nam cầu nguyện hay là cầu thai là nói thai cho con người đến với Đức Chúa Trời. Khi người nam nói tiên tri là người ấy nói thai cho Đức Chúa Trời đến với con người. Khi người nam đứng trong hai vị trí thánh này, người đó không phải trùm đầu. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 5, Phao-lô nói tiếp: nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu thì làm nhục đầu mình, thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Những phụ nữ ở Cô-rinh-tô có phong trào đòi tự do mấy thế kỷ trước đó, nhưng họ đã đi sai hướng. Phao-lô nói rằng người nam nên để đầu trần, nhưng người nữ cần trùm đầu hay là đội khăn. Tôi muốn các bạn chú ý đến lời Phao-lô nói, người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo. Điều này có nghĩa là người nữ có thể cầu nguyện tại nơi công chúng, và cũng có nghĩa là người nữ có thể giảng đạo nơi công chúng. Những ai giữ ý kiến cho rằng người nữ không được cầu nguyện hay giảng đạo nơi công cộng là hoàn toàn sai. Người nữ có quyền làm điều này nếu Đức Chúa Trời ban cho họ ân tứ đó. Và có một số người nữ đã có ân tứ này, và tôi đã thấy có một số người nữ có ân tứ giảng dạy rất là nổi bật. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 6, ví bằng người đàn bà không trùm đầu thì cũng nên hất tóc đi. Song nếu người đàn bà lấy sự hất tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ thì hãy trùm đầu lại. Đây là một điều áp dụng nổi bật, đặc biệt tại Cô-rinh-tô. Những người phụ nữ không trùm đầu ở Cô-rinh-tô là những gái mãi dâm. Rất nhiều người phụ nữ mãi dâm này cạo đầu. Các nữ đồng trinh trong đền thờ Aphrodite thật sự là những gái mãi dâm đều đã cạo đầu. Cho nên trong thời điểm đó, tại thành Cô-rinh-tô, các phụ nữ cạo đầu là những gái mãi dâm. Có thể một số phụ nữ trong hội thánh Cô-rinh-tô nói rằng, tôi có phép làm mọi sự, cho nên tôi không muốn trùm đầu hay đội khăn. Phao-lô khuyên dạy những phụ nữ trong hội thánh nên trùm đầu, đội khăn để bày tỏ dấu hiệu phục tùng. Không phải phục tùng con người, nhưng phục tùng Đức Chúa Trời. Đó là điều áp dụng cho hoàn cảnh địa phương, tức là áp dụng cho những phụ nữ ở Cô-rinh-tô trong thời điểm đó. Nhưng điều này cũng áp dụng trong thời đại xã hội của chúng ta không? Vâng. Điều này cũng còn áp dụng trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, nhưng không phải nói đến việc trùm đầu hay đội khăn. Quý bà, quý cô phải cẩn thận trong cách ăn mặc và trang điểm để tránh cho những người xung quanh nghĩ rằng mình là hạng phụ nữ xấu nết. Trong một lần khác, Phao-lô dạy như sau, ở trong sách Ti-mô-thê thứ nhất, đoạn 2, câu 8 đến câu 10. Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những dốc tóc, vàng, châu ngọc và quần áo quý giá, nhưng dùng việc lành, theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Điều này dạy dỗ rằng, nếu một phụ nữ đưa tay thánh lên trời để hầu việc Đức Chúa Trời trong sự giảng dạy hay lãnh đạo, người nữ đó không nên ăn mặc hay trưng diện để kéo người khác chú ý đến mình. Nói một cách cụ thể, người nữ không nên ăn mặc và trưng diện để kích thích tình dục trong khi hầu việc Đức Chúa Trời. Người nữ hầu việc Chúa không được lạm dụng cơ hội để khiêu gợi tình dục. Kinh Thánh dạy thêm điều này trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3, câu 1 đến câu 4. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ quá theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo loè loẹt. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm hồn dịu dàng, im lặng. Ấy là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng, người vợ không thể chinh phục chồng đến với Đấng Christ bằng những phương cách khuyến rũ tình dục. Có một vài phụ nữ trong Kinh Thánh, họ là những người khiêu gợi tình dục, như Hoàng hậu Jezebel, như Salome. Nhưng có nhiều người nữ khác thì nổi bật ở trong Kinh Thánh, họ là những người tuyệt vời, tin kính Đức Chúa Trời được Ngài sử dụng, chẳng hạn như Sarah, Deborah, Anna, Abijah, Mary, mẹ của Chúa Giê-xu, v.v. Kinh Thánh cũng có một vài lời nói về người chồng. Như được chép trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 7. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không làm điều gì rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Trong nhiều gia đình ngày hôm nay, họ bị ngăn trở sự cầu nguyện bởi vì vợ chồng không có mối liên hệ tốt đẹp với nhau. Cho nên, lời Phao-lô dạy chúng ta trong mối quan hệ vợ chồng phải có một sự tương kính lẫn nhau, và người vợ phải phục tùng chồng, và người chồng phải yêu vợ hết lòng. Tiếp đến, Phao-lô trở lại với nền tảng mà ông đã đề cập đến người nam ở trong câu thứ tư. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11, câu 7 đến câu 9. Và đàn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì không nên trùm đầu. Nhưng đàn bà là sự vinh hiển của đàn ông. Bởi chứ không phải đàn ông ra từ đàn bà, bèn là đàn bà ra từ đàn ông. Không phải đàn ông vì cớ đàn bà mà được nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Người nữ trong vị trí giúp đỡ người nam. Người nữ là một phần của người nam. Người nam sẽ không đầy đủ nếu thiếu người nữ. Đức Chúa Trời ban ân điển đặc biệt cho người nam. Và xin mời các bạn cùng nghe tiếp đến trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 10. Bởi đó, vì cớ các thiên sứ, đàn bà phải có dấu hiệu trên đầu để chỉ về quyền phép mình nương cậy. Tại đây đề cập đến công việc của thiên sứ mà tôi không hiểu được hết. Tôi nghĩ rằng chúng ta được sự quan sát bởi các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ở trong một thế giới nhỏ và thiên sứ của Đức Chúa Trời chăm xem chúng ta. Thiên sứ tìm thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời bởi vì họ biết rằng chúng ta không xứng đáng để hưởng được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Họ có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời loại bỏ chúng ta bởi vì chúng ta là những tạo vật phản nghịch trong vũ trụ của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã không làm như thế vì Ngài yêu thương chúng ta. Tình yêu thương của Ngài được bày tỏ trong ân điển của Ngài khi cứu chuộc chúng ta. Và những thiên sứ này có thể rất ngạc nhiên về ân điển và sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời trên con người nhỏ bé của chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 11, câu 11. Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà. Thưa các bạn, trong bản Kinh Thánh diễn ý, nói câu này như sau. Nhưng trong Chúa, người nam vẫn cần người nữ, và người nữ vẫn cần người nam. Sức mạnh của người nữ được giữ trong người nam bởi vì người nữ yếu đuối. Người nam bảo vệ người nữ bởi vì đó là vai trò của người nam. Đó là mối quan hệ trong hôn nhân mà Đức Chúa Trời ban cho. Khi mối quan hệ này không còn, thì mục đích tốt đẹp của Đức Chúa Trời cho đôi vợ chồng sẽ mất đi. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 12. Vì nhân đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà, và cả thải đều ra bởi Đức Chúa Trời. Người nam và người nữ không thể phân cách được. Người nam không phải là một hình cầu, nhưng mà một bán cầu. Người nữ không phải là một hình cầu, nhưng là một bán cầu. Thật là thiếu nhận thức cho người nam và người nữ nói đến việc giải phóng tự do. Người nam cần đến người nữ cần đến người nam. Đó là sự tự do thật trong mối quan hệ hôn nhân. Tức là người nam và người nữ cần đến nhau, ràng buộc với nhau và tương trợ với nhau trong mối quan hệ hôn nhân. Và trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 11, câu 13. Chính anh em hãy đoán xét điều này. Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không chùm đầu là hiệp lẽ chăng? Người nữ không nên tạo sự chú ý của người khác đến chính mình khi người nữ giảng về Chúa, khi dạy Kinh Thánh hay là khi người nữ cầu nguyện. Khi người nữ hầu việc Chúa không nên phô bày sự quyến rũ tình dục. Người nữ cần nhớ rằng sự quyến rũ tình dục là một điều mạnh mẽ. Nó có năng lực để nâng người nam lên hay nó sẽ kéo người nam xuống. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 11, câu 14. Chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy anh em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? Tôi thấy trong thời này có nhiều người nam để tóc dài. Người nam để tóc dài làm cho các bạn khó có thể nhận biết họ. Đối với tôi, hình như những người này không có bày tỏ một mục tiêu nào trong đời sống. Hãy chú ý đến câu Phao-lô hỏi. Chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết rằng đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? Chúng ta có một thí dụ về điều này trong Cựu Ước. Một người có lời hứa nguyện Na-si-rê. Người ấy biệt riêng chính mình ra thánh cho Đức Chúa Trời. Biểu tượng cho lời hứa nguyện Na-si-rê là để tóc dài, không cắt tóc. Điều này có nghĩa rằng một người Na-si-rê tình nguyện mang sự hổ thẹn cho danh của Đức Chúa Trời ngay lúc người nam có tóc dài bị kể là hổ thẹn. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 11, câu 15. Nhưng nếu đàn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình, vì đã ban tóc dài cho người dường như khăn trùm vậy. Ngày nay chúng ta có sự tự do thật trong Đấng Christ. Người nữ có tóc dài thì không có vấn đề gì. Nhưng đối với người nam khi để tóc dài là dấu hiệu của sự phản nghịch. Đối với người nữ, để tóc ngắn là dấu hiệu của sự phản nghịch. Giá trị đạo đức trong thời nay bị đảo lộn rất nhiều. Có sự nguy hại khi những ai ở trong hướng cực đoan đối nghịch. Sự cực đoan thường dẫn đến những tác phong kỳ cục lạ thường. Chẳng hạn như phụ nữ cạo đầu, xõa bông ở lỗ mũi, xăm mình, vân vân. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 11, câu 16. Bằng có ai muốn cãi lẽ thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà hội thánh của Đức Chúa Trời cũng không có nữa. Phao-lô kết luận bằng cách nói rằng hội thánh không nên đặt ra một luật lệ liên hệ đến vấn đề phụ nữ ăn mặc hay là tóc của người nam. Vấn đề quan trọng là ở bên trong con người. Bản tính xác thịt của con người cần đổi mới, cần chiếc áo công nghĩa. Thưa các bạn, nếu các bạn đang mặc chiếc áo công nghĩa của Đấng Christ, nếu bản tính xác thịt của các bạn đang ở dưới sự chế ngự của Đức Thánh Linh, điều đó sẽ thể hiện qua con người bên ngoài. Việc cắt tóc hay kiểu quần áo ăn mặc không làm nên sự khác biệt gì nhiều. Vì thế Phao-lô không đưa ra một luật nào cho hội thánh. Phao-lô chỉ đưa ra một ý kiến tốt nhất của ông. Chúng ta nên nhớ rằng, trong mọi sự tự do của cơ đốc nhân, chúng ta phải nghĩ đến người khác và lời làm chứng của chúng ta cho họ. Chúng ta ở dưới sự hướng dẫn của nền tảng mà Phao-lô đề ra, làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời và không gây vấp phạm cho người khác. Tôi mong ước quý vị và các bạn hãy nhớ đến nền tảng chủ yếu này mà áp dụng nó trong đời sống đạo của mình. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Cùng nhau ta hát.